Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Future Rich Person: The New Rules for Building Wealth của Haley Sachs, còn được biết đến với tên Mrs. Dow Jones, là một cuốn sách tài chính cá nhân hướng tới độc giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennial và Gen Z. Cuốn sách không đi theo lối trình bày khô khan hay quá học thuật, mà dùng giọng điệu gần gũi, hài hước, giàu tham chiếu văn hóa đại chúng để làm cho chuyện tiền bạc trở nên dễ hiểu và bớt đáng sợ. Trọng tâm của sách là giúp người đọc xây dựng sự giàu có theo cách thực tế, kể cả khi đang mắc kẹt, thiếu tiền hoặc bắt đầu từ con số gần như bằng không. Tác phẩm nhấn mạnh rằng các quy tắc tài chính cũ không còn đủ phù hợp với hiện tại, vì vậy cần một bộ nguyên tắc mới, linh hoạt hơn, chú trọng đầu tư sớm, quản lý tiền đều đặn và tạo thói quen tài chính bền vững thay vì chỉ cố gắng tiết kiệm một cách thụ động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tái định nghĩa làm giàu bằng một bộ quy tắc phù hợp với hiện tại. Sự mới của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó không coi sự bối rối tài chính là thất bại cá nhân. Ngược lại, nó xem đó là tình huống rất phổ biến, đặc biệt với người trẻ đang phải đối mặt với nợ, lương không cao và một môi trường kinh tế nhiều áp lực. Từ nền tảng đó, sách xây dựng một tinh thần thực dụng, tập trung vào điều có thể làm ngay thay vì đòi hỏi một kế hoạch lý tưởng. Chính vì vậy, thông điệp của tác phẩm không chỉ là hãy kiếm nhiều tiền hơn mà là hãy học cách tổ chức đời sống tài chính, để tiền có thể tích lũy theo thời gian. Thứ hai, đầu tư sớm và đều đặn quan trọng hơn chỉ biết tiết kiệm. Điểm đáng chú ý là sách không biến đầu tư thành điều thần bí hay dành riêng cho người có nhiều tiền. Nó đặt đầu tư vào vai trò của một thói quen có thể học, có thể bắt đầu nhỏ, nhưng cần duy trì lâu dài. Từ đó, người đọc được dẫn tới một cách nhìn thực tế hơn về sự giàu có. Không phải là cơn bùng nổ ngắn hạn, mà là kết quả của việc đưa tiền vào thị trường đúng cách và đủ sớm. Cách lập luận này cũng làm rõ vì sao sách phản đối tư duy chỉ chờ mình có thật nhiều tiền rồi mới đầu tư. Với tác giả, trì hoãn quá lâu thường khiến cơ hội lãi kép bị bỏ lỡ. Thứ ba, Money Date và thói quen kiểm tra tài chính định kỳ. Điểm mạnh của cơ chế này là nó biến quản lý tiền từ một việc nặng nề thành một hoạt động có cấu trúc. Không cần phải đợi đến lúc khủng hoảng mới mở sổ sách. Người đọc có thể xây một nghi thức tài chính đơn giản, đều đặn và ít áp lực hơn. Cách làm này cũng giúp giảm sự mơ hồ vì rất nhiều quyết định tài chính tồi xuất phát từ việc không nhìn thấy toàn cảnh. Khi xem tiền như một thứ cần đối thoại thường xuyên, người đọc sẽ dễ phát hiện thói quen xấu, nhận ra mục tiêu nào đang bị lạc hướng và điều chỉnh trước khi quá muộn. Đây là một nguyên tắc nhỏ nhưng rất hữu ích trong đời sống thực. Thứ tư, ngân sách 50-30-20 như một khung khởi đầu đơn giản và dễ áp dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng là khung này không nên được hiểu như một luật cứng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Giá trị của nó nằm ở chỗ giúp người đọc có điểm xuất phát rõ ràng rồi điều chỉnh theo thực tế thu nhập và trách nhiệm cá nhân. Với người trẻ mới đi làm hoặc đang cố gắng thoát tình trạng thiếu tiền, việc có một cấu trúc đơn giản để kiểm soát chi tiêu có thể tạo ra khác biệt lớn. Sách dùng khung này để nhấn mạnh rằng giàu có không bắt đầu từ những quyết định lớn lao mà từ việc phân bổ tiền có chủ đích mỗi tháng. Cuối cùng, tự chủ tài chính, kế hoạch di sản và góc nhìn về phụ nữ, cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách vượt ra khỏi mô típ dạy làm giàu thông thường. Nó không chỉ nói về tăng tài sản, mà còn nói về khả năng kiểm soát đời sống, giảm lệ thuộc và chủ động trước những thay đổi lớn của cuộc sống. Với nhiều độc giả nữ, đặc biệt là những người từng bị dạy phải thận trọng quá mức với tiền, thông điệp này có sức giải phóng rõ rệt. Sách cho thấy hiểu tiền bạc là một phần của quyền tự quyết, chứ không phải một kỹ năng phụ. Vì vậy, yếu tố nữ quyền trong tác phẩm không mang tính khẩu hiệu, mà gắn trực tiếp với hành vi tài chính cụ thể và các quyết định dài hạn. Kết luận, Future Rich Person phù hợp nhất với những ai đang muốn học tài chính cá nhân theo cách hiện đại, dễ tiếp cận và không bị ngợp bởi thuật ngữ chuyên môn. Người mới bắt đầu, người đang thấy mình mắc kẹt về tiền bạc. Hoặc những độc giả trẻ từng thấy các sách tài chính truyền thống quá khô và xa đời sống sẽ đặc biệt hưởng lợi từ cuốn này. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ khuyên tiết kiệm, mà còn chỉ ra cách xây dựng thói quen, đầu tư sớm, kiểm tra tiền đều đặn và suy nghĩ dài hạn về tài sản. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhìn tiền bạc như một hệ thống có thể học và có thể cải thiện, thay vì một năng lực bẩm sinh chỉ dành cho người có sẵn lợi thế. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là giọng điệu gần gũi, giàu tính văn hóa đại chúng và cách đặt vấn đề rất phù hợp với bối cảnh tài chính của thế hệ trẻ hiện nay. Nó không cố tỏ ra đạo mạo mà cố làm cho việc học tiền trở nên có thể bắt đầu ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ Haley Sachs bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!